Pháp của đạo tràng Trúc Lâm, thì quý thầy sẽ nói về cái đề tài là chân lý bình đẳng, để cũng nhắc đánh thức cho tất cả, để mình thức tỉnh được cái lẽ thật nơi chính mình. Trước là dẫn kinh Pháp Hoa, tức là kinh Pháp Hoa đã có nói lên cái bản hoài của Đức Phật ra đời á, là khai thị cho chúng sanh để mà ngộ nhập tri kiến Phật. Đó. Như vậy tức là muốn nói lên là tất cả chúng sanh đều có đủ cái tri kiến Phật nơi mình. Đó là cái lẽ thật, đó là một cái chân lý mà tất cả bỏ quên. Bỏ quên tức là mê, không có nhận. Đó. Cho nên do đó mà phải sống trong cái gọi là vô minh, rồi lang thang ở trong sanh tử, gọi là làm khách phong trần đó, chìm nổi trong cái cuộc luân hồi này. Cho nên đó gọi là làm chúng sanh. Vì có mà không biết, cho nên gọi là mê. Ở đây thì Đức Phật, Ngài giác ngộ được rồi, lẽ thật đó, cho nên thấy rõ tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân lý đó, nhưng mà lại mê không biết, cho nên là thương xót để mà dùng nhiều các phương tiện để nhắc nhở, đánh thức cho tất cả trở về cái lẽ thật đó, đó là cái nguồn gốc của tất cả. Cho nên đó gọi là cái nguồn gốc chân thật của tất cả chúng sinh. Bởi vậy mà kinh Pháp Hoa nó là bản hoài của Phật ra đời, đó là khai thị cho chúng sinh để ngộ nhập tri kiến Phật đó. Cho nên đó là cái bản hoài. Rồi dùng nhiều cái phương tiện sai biệt đó, Phật nói pháp này, Phật nói pháp kia, để dần dần cũng đánh thức cho người trở về cái lẽ thật đó. Cho nên đó là cái gốc. Bởi vậy mà mỗi người đều là có cái nguồn gốc chân thật như vậy mà quên. Cho nên đây đánh thức trở về để nhớ lại cái nguồn gốc đó. Cho nên Thiền sư Huyền Giác gọi đó là gọi là sẵn nguồn tự tánh thiên chân Phật đó. Tức mỗi người đều có một cái tự tánh gọi là thiên chân Phật đó, sẵn đó, nhưng mà bỏ quên. Thiên chân Phật tức là ông Phật tự nhiên, tự nhiên sẵn vậy từ bao giờ, nhưng bỏ quên. Còn Phật mà tất nhiên là Phật Thích Ca thành đạo ở cõi Bồ Đề, thì đó là Phật gì? Đó là Phật ứng thân, không? Tức là Ngài ứng thân hiện ra đời, cho nên rồi nghĩa là có cha, có mẹ, rồi có xuất gia, rồi tu hành, rồi mới thành đạo, không? Và nếu mà mình chỉ nhận mà ông Phật đó là Phật không á, thì nó sau này nó sẽ có vấn đề. Tức là như vậy thì Ngài trước đó là chưa thành Phật, rồi tu hành, rồi tới dưới cội Bồ Đề ngồi thiền định đó, rồi mới thành, phải không? Nhưng mà thành đó rồi tới 80 tuổi thì sao? Rồi cũng nhập Niết Bàn, phải không? Vậy thì thành Phật để làm gì? Cho nên đó mới thấy được, đó chỉ gọi là Phật ứng thân để mà nhắc nhở, để mà đánh thức cho chúng sanh thấy rằng Phật cũng từ là một con người, rồi Ngài quyết tâm, Ngài tiến tu, rồi Ngài thành đạo. Thì đây chúng sanh cũng có niềm tin, thì mình là cũng là con người như Phật, thì mình cũng có những khả năng, để tu hành, để giác ngộ như vậy. Nhưng mà cái chỗ mà thành Phật, cái chỗ mà Phật chân thật đó thì không phải là ở chỗ đó. cho nên nếu mà thành Phật vậy thì tới 80 tuổi là cũng nhập Niết Bàn vậy, tức là cũng có sanh, có diệt, phải không? Vậy thì rồi tu hành khổ nhọc rồi cũng sanh diệt hay sao? Cho nên đó là gọi là Phật ứng thân, là Phật phương tiện thôi. Còn gọi là Phật pháp thân á, không? Thì gọi là sẵn tự bao giờ, chứ không phải là mới thành. Bởi vì có thành thì tức là có quải, còn sẵn thì không có phải mới có, không? Mà không có mới có thì tức là không có diệt. Mà Phật đó là mới là Phật, nghĩa là vĩnh viễn. Thì tất cả chúng sanh cũng đều có ông Phật đó, không? Mà mê, cho nên là Phật mới ra đời đó để mà nhắc nhở đánh thức lại. Cho nên gọi là bản hoài của Phật ra đời là khai thị chúng sanh để ngộ nhập tri kiến Phật là như vậy, không? Tức là để cuối cùng rồi tất cả đồng thành Phật, không? Tức là đồng vượt lên cái khỏi cái chúng sanh này để mà đồng thành Phật, để trở về cái nguồn gốc chân thật đó. Thì đó là đánh thức một cái gọi là một cái nguồn sức mạnh nó tiềm tàng ở nơi tất cả chúng sanh, không? Tức là mỗi chúng sanh đều có một cái nguồn sức mạnh nó tiềm tàng như vậy, tức là khả năng giác ngộ đó, không? Nhưng mà mê không biết, cho nên Phật mới đánh thức cho. Bởi vậy mà trong phẩm thí dụ Kinh Pháp Hoa đó, thì trong đó nói rằng có chúng sanh nào mà gặp tượng Phật, không? Rồi giơ tay, rồi hoặc cúi đầu, hoặc xá hàng xá, hoặc là niệm Nam Mô Phật, thì đều đã thành Phật. Phải không? Tức là như vậy thì chỉ là gặp tượng Phật thôi, giơ tay cúi đầu xá hoặc là niệm Nam Mô Phật thôi mà đều đã thành Phật. Vậy tức là sao? Đó là để khơi dậy cái ánh sáng Phật mà trong chính mình đã bao quên đó. Tức là xá Phật đó, tức là gì rồi? Tức là ở trong này là nó cũng khơi dậy cái gì trong này rồi, mình có sẵn cái gọi là cái nguồn ánh sáng này, cho nên nó thúc đẩy mình, không? Nhớ lại thì xá Phật, không? Hoặc là niệm Phật và cúi đầu, đó là để nhắc nhở đánh thức trở lại. Cho đến thí dụ như mà người say rượu mà say rượu mà thay vì chạy ngoài đường chửi này chửi kia thì chạy vô chùa Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Thì đó cũng là có cái khả năng, cái chủng tử trong này nó khơi vậy, nó nhắc lại. Vậy là cũng có Phật tánh, cũng có chủng tử Phật, phải không? Như vậy thì nghĩa là không có phải để mặc cảm là mình làm chúng sanh là làm chúng sanh mãi, phải không? Như vậy để cho thấy rằng cái gọi là chúng sanh của mình đây á là sao? Là cái tạm thời. Cái chúng sanh này là cái tạm thời chứ không phải là cái vĩnh viễn. Nhớ vậy đó, phải không? Chứ không phải là mình nghĩ là mình làm là chúng sanh là vĩnh viễn, còn Phật là cái đó xa vời, cái đó không phải thuộc về mình, phải không? Cái chúng sanh mới là cái của mình. Đó, nghĩ vậy đó là lầm. Phải không? Cho nên ở đây Phật mới nhắc nhở để đánh thức là cái chúng sanh này á là cái tạm thời chứ không phải là cái chính mình. Còn chính mình á là Phật Thiên Chân á, đó là mới là cái nguồn gốc của chính mình. Cho nên trong Kinh Kim Cang Phật nói rõ đó, nói chúng sanh tức phi chúng sanh á, không? Nói chúng sanh tức là chẳng phải chúng sanh, là vậy tức là giả danh gọi là chúng sanh thôi, tức là khi mê, không? Rồi mình nghĩa là nhận cái thân này, đó là có năm quẩn nó hòa hợp trở lại thì tạm gọi nó là cái tên là chúng sanh, không? Nhưng mà trong cái gốc của mình đó thì không phải là cái này, không? Cho nên gọi là chúng sanh tức là phi chúng sanh đó, mà gốc của mình là Phật tánh, là sáng suốt, là như vậy là để nhắc nhở cho tất cả mình, nghĩa là không có phải gọi là bám chấp vào cái chúng sanh này mãi đó, mà phải vươn lên, chứ không phải là an phận trong cái chúng sanh này. Phải không? Cho nên trong phẩm Thượng Bất Khinh đó, Thượng Bất Khinh thì Bồ Tát Thượng Bất Khinh là gặp ai trong hàng tứ chúng đâu cũng là lễ lại, rồi nói to là tôi không dám khinh quý ngài đều trả làm Phật. Phải không? Như vậy, nhưng mà rồi nhiều người mà nghe vậy là không chịu, mà còn lại chửi mắng trở lại hoặc là lấy đá ném rồi đó. Tức là nghĩ rằng là ông tỳ kheo này là ông tỳ kheo nghĩa là nhỏ, tỳ kheo bình thường mà dám nghĩa là giống như là thọ ký cho mình vậy thì không chấp nhận được, phải là Phật thọ ký thì mới được. Phải không? Cho nên giống như là coi ông tỳ kheo này giống như là ông giỡn hoặc là ông đùa với mình vậy đó, cho nên rồi là không chấp nhận, cho nên có khi chửi mắng, có khi là ném đá. Nhưng mà ngài thường bất kinh thì ngài vẫn là cái là một lòng luôn luôn, dù có bị ném đá gì thì chạy xa xa thì cũng la to lên là tất cả các không dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm Phật hết. Tức là làm gì làm nhưng mà cũng cố để mà nhắc nhở, để mà đánh thức cái hạt giống Phật nơi mỗi người đó. Như vậy tức là để nói lên là tất cả thấy rõ là cái chân lý này là cái chân lý bình đẳng nơi tất cả, tức là cái chân lý giác ngộ này là cái chân lý nó bình đẳng nơi tất cả, ai cũng đều có đủ hết. Và như vậy thì tức là mỗi người đều có một cái nguồn gốc là nó cao quý như vậy, phải không? Mà sao? Mà không chịu nhận hoặc là không dám nhận, phải không? Ai cũng đều có một cái nguồn gốc nó cao quý như vậy mà không chịu nhận hoặc là không dám nhận, mà lại đi nhận cái gọi là cái hiện tại là cái chúng sanh này, phải không? Cho nên bây giờ nếu có ai nói động với cái chúng sanh này thì sao? Rồi thì sân si chịu không nổi, phải không? Còn nói động với cái Phật tánh kia thì chịu. Phải không? Cho nên nói tới Phật tánh kia nói gì nói là cũng chịu hết, phải không? Nhưng mà nói động với cái chúng sanh này thì không chịu. Thấy lạ không? Cho nên đúng với ý nghĩa Phật nói là chúng sanh điên đảo. Cho nên cái từ điên đảo rất là hay. Vậy điên đảo tức là sao? Tức là đảo ngược, không? Đúng, đảo ngược rồi. Cái đáng quý không mà lại không quý, còn cái không đáng quý mà lại quý, đúng là điên đảo, phải không? Nhưng mà thường đa số người mà bảo rằng là anh điên đảo á thì có chịu không? Cũng không chịu. Phải không? Rõ ràng vậy đó, điên đảo mà không có chịu điên đảo. Chứ còn nếu mà điên đảo mà còn nhận mình điên đảo á thì cũng khá rồi đó. Phải không? Tức là còn biết mình điên đảo, còn dám nhận mình điên đảo là khá rồi. Còn điên đảo mà không nhận điên đảo nữa thì rồi không biết sao ạ. Cho nên ở đây thì chúng ta là cũng có gieo trồng sâu cái duyên lành với Phật pháp, cho nên được nghe Phật pháp, được nhắc nhở để đánh thức trở lại cái nguồn gốc chân thật đó. Để tuy rằng bây giờ mình chưa có gọi là chưa có sáng được, chưa có thấy được, nhưng mà mình cũng thầm thầm biết được mình có cái đó, phải không? Mà thầm thầm biết được có tức là cũng là có gieo vào trong cái hạt giống tàng thức của mình rồi, thấy không? Tức là có gieo hạt giống trong đó rồi. Tuy là nó chưa có nảy mầm lên nhưng mà có hạt giống sẵn rồi. Phải không? Rồi dần dần cứ vun bồi nó, thì gặp những cái đám mưa mà tốt thì nó nước mầm nó nảy lên. Phải không? Cho nên ở đây để nói rõ thì đó là để mà gọi là đem lại cái niềm tin cho tất cả đó, thấy không? Tức là đánh thức cái lẽ thật nơi mọi người, để cho mọi người có cái lòng tự tin, một cái sức mạnh để mình vươn lên, tức là tin trở lại cái nguồn gốc xưa của mình đó là Phật, là sáng suốt chứ không phải là cái chúng sanh này. Như vậy thì mình đã có cái nguồn gốc mà nó cao quý, nó siêu việt như vậy, tức là có cái khả năng để mà thành Phật, để vươn lên như vậy đó, thì tức là mình có khả năng để chuyển đổi cái chúng sanh này, không? Đó là cái niềm tin cho mọi người đó. Tức là vậy thì mình đủ khả năng để mình chuyển đổi cái chúng sanh này, chứ không phải cam chịu cái chúng sanh này mãi, tức là cam chịu trong cái tối tâm này, hoặc là buông xuôi theo số phận, không có buông xuôi theo số phận. Cho nên cổ đức có nói câu đó gọi là kia đã trượng phu thì ta đây cũng vậy đó, tức là không có thể tự khinh mình mà thành lui sụt là như vậy. Cho nên ai mà nói rằng tôi là nghiệp nặng quá khó tu thì sao? Thì đó là một cái gọi là một cái cớ để mà gì, để mà gọi là tu từ từ. Phải không? đó là cái, tức là cái cớ để mà tu từ từ, chứ còn chứ còn đúng mà Phật không có dạy kiểu đó, phải không? Đó. Cho nên đây là Phật dạy là để mà nhắc nhở, đánh thức mọi người có niềm tin để mình vươn lên, để mình tiến lên. Đó. Cho nên câu chuyện mà Ngài Huệ Lãng đến Ngài Thà Đầu, hỏi Ngài Thà Đầu đó, tức là đến Ngài Thà Đầu, thì Ngài Thà Đầu tự hỏi là thế nào là Phật đó, thấy không? Thì Ngài Thà Đầu bảo là ông không có Phật tánh. Thì ông hỏi lại vậy chứ thì những cái loài xuẩn động hàm linh thì lại thế nào? Tức là những cái loài thú vật á, như là nó bò, nó bay, giống như trùng kiến rồi đó, thì thế nào? Thì Ngài Thà Đầu Ngài nói những cái loài đó thì nó lại có Phật tánh. À, thì ông mới nghĩa là ngạc nhiên, ông mới hỏi lại vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có? Thì Ngài Thà Đầu bảo thì bởi vì ông mà chẳng chịu nhận đó, thì ngay đó ông liền có cái tin vào, không? À, quý vị thấy là ngày xưa các ngài nghĩa là dạy nói qua cái câu nó đơn giản mà lại đánh thức được trong cái tâm hồn người ta mạnh mẽ là bởi vì sao? Còn ở trong đây thì quý vị nghe cái câu chuyện này mấy lần rồi và có tỉnh chưa? Đó. Đó là bởi vì Ngài Huệ Lãng á, là Ngài coi như là cũng là ôm ấp không? Những cái này nó giống như thắc mắc ở trong lòng. Mà thứ hai là khi mà đến để mà thưa hỏi đó thì với một cái lòng rất là khao khát, chăm chú để nghe, cho nên đặt hết niềm tin vào trong ông thầy, tức là Ngài Thà Đầu. Ngài Thà Đầu Ngài cũng khéo léo, ban đầu thì Ngài không có nói thẳng mà để mà gợi cho cái tâm mà của ông thắc mắc đó, không? Để cho nó kích động trong cái tâm ông, cho nên Ngài bảo hỏi là thế nào là Phật, thì Ngài bảo là ông không có Phật tánh, không? Thì ngay đó là ông thấy ông thắc mắc liền, bởi vì ông là từng học Phật rồi, Phật dạy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao ông không có? Không? Đó. Cho nên cái khéo léo của Ngài từ đầu là như vậy đó, gợi lại cho ông để ông thắc mắc, không? Thì ông đúng là ông thắc mắc liền, cho nên hỏi vậy thì những cái loài xuẩn động hàm linh như là trùng kiến đồ thì sao? Thì Ngài Thà Đầu Ngài nói những loài đó thì lại có. Thì quá ông càng thêm thắc mắc nữa, thấy không? Mà chính cái thắc mắc đó thì tức là nó dồn cho ông, tâm ông nó dồn vào một vấn đề đó, thấy không? Thì ông hỏi là tại sao con không có, thì ngay đó thì Ngài gợi lại là bởi vì ông không chịu nhận. Tức là có mà không chịu nhận thì tại sao như không? Còn ông nhận thì ông có liền, thấy không? Đó. Thì ngay đó ông liền tin vào. Cho nên đó là cái lẽ thật, đúng không?